đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 6 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, sau phần khai mạc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.
Phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, ngoài bố trí lực lượng công an phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông, thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã chính thức khai mạc. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo quân khu 1, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ngành địa phương. Trong buổi sáng sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã nghe 9 báo cáo tờ trình, trong đó đáng chú ý là báo cáo tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh. Nội dung báo cáo cho thấy, năm 2017, cùng với những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cả nước, Thái Nguyên cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao, sản xuất công nghiệp phát triển tốt với quy mô tăng cao, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thu trong cân đối ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch trung ương giao trước 3 tháng. Giá trị xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống dân cư ngày càng được nâng cao. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin với Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của năm 2018. Đối với kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí nhấn mạnh.
Riêng đối với kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này là kỳ họp cuối năm nên có rất nhiều những nội dung Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã nghiên cứu và cho ý kiến để tiếp tục trình với kỳ họp hôm nay các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Đối với tháng 12 là tháng cuối năm, ngoài những nội dung cần tập trung về lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, còn có nội dung của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương tổng kết năm theo quy định. Riêng nội dung này tôi đề nghị các đồng chí cần đổi mới về hình thức và nội dung sao cho đảm bảo được mục đích và yêu cầu đặt ra, giảm thời gian họp, giảm các cuộc họp, tiết kiệm thời gian để cho cán bộ xuống cơ sở, tăng cường các hoạt động về kiểm soát thị trường, bình ổn giá, đảm bảo về an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, thăm và tặng quà đối với những người có công với nước, người nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho mọi người dân đều được vui Tết đón xuân.
Trong buổi chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Trong số này có một số nội dung thu hút sự quan tâm rất lớn của cử tri như nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68-2000-NDCP năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên. nghị quyết thông qua đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018. Ngày mai, ngày 7 tháng 12, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại tổ về các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thông tin tới quý thính giả các nội dung này trong các bản tin tiếp theo. Ngày 5 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2017. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Năm 2017, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra và hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất ước đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, giá so sánh năm 2010 ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Thu ngân sách ước thực hiện cả năm 2017 đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 217% kế hoạch tỉnh. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 42.200 tấn, tăng trên 5% so với kế hoạch. Ước tạo việc làm thêm cho 4.700 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%, hộ cận nghèo xuống còn 1,27% theo chuẩn mới. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết nạp 395 đảng viên mới, đạt 104% kế hoạch. Qua thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí với những kết quả đạt được, đồng thời thống nhất xác định chủ đề năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2017, dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy năm 2018.
Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5467 ngày 4 tháng 12 năm 2017, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, theo lĩnh vực của từng ngành, địa phương, theo tinh thần chỉ thị số 13 ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của các bộ ngành trung ương và tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm, đặc biệt chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm rau, quả, thịt tươi sống, thực phẩm lưu thông trên thị trường, điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bếp ăn tập thể, tiệc cưới hỏi, v.v. Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm trên tất cả các kênh thông tin, đa dạng về hình thức tuyên truyền để người dân được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin phòng chống ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng nguyên liệu thực phẩm an toàn tuyệt đối, không sử dụng các loài động vật, thực vật làm thực phẩm khi không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như tính an toàn.
Ngày 5 tháng 12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2017 và đánh giá cuộc thi ảnh Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên mạng năm 2017. Chủ đề của tháng hành động quốc gia về dân số năm nay là thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Để thực hiện tốt chủ đề, Chi cục triển khai đến các trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện thành, tổ chức tuyên truyền tập trung vào các thông điệp chính của Ngày Dân số Việt Nam năm nay, với các nội dung ưu tiên về tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, lợi ích về khám sức khỏe tiền hôn nhân, vai trò của chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em và làm mẹ an toàn, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng dân số. Các hoạt động trong tháng hành động quốc gia về dân số được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2017. Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động như meeting, cổ động, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ. Cũng tại hội nghị, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã đánh giá cuộc thi ảnh với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên mạng năm 2017. Cuộc thi được triển khai vào tháng 10 năm 2017 trên phạm vi cả nước, trong đó có 53 trên 64 tỉnh thành tham gia dự thi và đã thu hút được trên 5.300 tác phẩm. Tỉnh Thái Nguyên đã có gần 500 tác phẩm tham gia và đạt giải ba toàn đoàn. Nhân dịp này, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các trung tâm có bài dự thi đạt giải.
Sáng 5 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương tổ chức lễ đón nhận làng nghề chè truyền thống xóm Ina 2. Xóm Ina 2 cách trung tâm xã Tân Cương 1 km về phía Bắc, có 63 hộ với 240 nhân khẩu, có 2 dân tộc, 2 tôn giáo cùng sinh sống. Đời sống của nhân dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất chế biến kinh doanh chè. Xóm có 15 hecta trồng chè, trong đó có 12 hecta chè kinh doanh. Năng suất bình quân đạt 2,9 tấn trên 1 hecta một năm. Tổng sản lượng chè búp khô đạt 41,6 tấn trên một năm. Nhờ có cây chè, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các hộ gia đình trong xóm đều có nhà xây kiên cố, mua sắm trang thiết bị đắt tiền. 16 hộ có ô tô. Nhân dân trong xóm đồng tâm, hợp lực, góp của, góp công xây dựng nông thôn mới. Cây chè đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, làm giàu của nhân dân xóm. Hiện nay trong xóm có nhiều cụ cao niên có thâm niên làm nghề chè từ 50 đến 60 năm. Các cụ đã gây dựng làng nghề và truyền lại nghề cho con cháu. Nhân dân trong xóm cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và máy móc vào trong việc hỗ trợ sản xuất chè. Hàng năm, lễ hội chè do xã tổ chức, xóm đều có những nghệ nhân tham gia phần thi sao chè và đạt giải cao. Việc được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là nghề chè truyền thống sẽ giúp xóm Ina 2 có trách nhiệm hơn trong sản xuất chè an toàn, đồng thời có nhiều cơ hội được tham gia quảng bá sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập từ cây chè. Nhân dịp này, xóm cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành cổng làng nghề chè của xóm.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch của tỉnh và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn xác định phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và từ thực tế cho thấy, lĩnh vực thương mại dịch vụ luôn đạt tỷ trọng cao trong các ngành sản xuất trên địa bàn thành phố. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên đã khánh thành đưa vào sử dụng tòa nhà trung tâm tài chính thương mại Financial and Commercial Center FCC. Đây là công trình được gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà có tổng diện tích sàn là 24.000m2 với 28 tầng, vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Việc đưa tòa nhà vào sử dụng không những mở ra hướng khai thác dịch vụ một cách chuyên nghiệp mà còn là điểm nhấn góp phần làm cho diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Cùng với tòa nhà nêu trên, dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên, địa chỉ ở số 2 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng cũng nằm tại vị trí đắc địa, sát đảo tròn trung tâm thành phố. Với tổng diện tích mặt sàn là 6.000m2, có 2 tầng hầm, bên trên là 2 tòa nhà cao tầng, trong đó có một tòa nhà cao 25 tầng với 129 căn hộ cao cấp để ở, một tòa nhà phức hợp cao 18 tầng dùng để cho thuê văn phòng và khách sạn. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2018. Từ thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ lĩnh vực thương mại dịch vụ. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên, một trong những doanh nghiệp có bề dày trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, đầu tư vào dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên chia sẻ. Chúng tôi quyết định đầu tư vào trung tâm thương mại là bởi chúng tôi nhìn thấy rõ tiềm năng, lợi nhuận từ dự án. Bởi lẽ thành phố ngày càng phát triển, thì theo đó dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại mua sắm sẽ phát triển theo. Cùng với hai trung tâm thương mại tầm cỡ đã được triển khai đầu tư tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, thời gian qua ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ hoạt động hiệu quả. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố, trên địa bàn hiện có 26 chợ. Cùng với đó, tính đến hết năm 2018, thành phố có gần 40.000 hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy phép kinh doanh, 3.283 doanh nghiệp và 86 hợp tác xã, có 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn đang hoạt động. Trên 100 khách sạn, nhà nghỉ, trong đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Có trên 1.000 nhà hàng, điểm ăn uống giải khát, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ cho khách khi tổ chức các sự kiện lớn cấp vùng, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng phát triển mạnh với trên 20 chi nhánh góp phần đáng kể vào việc tạo nguồn vốn tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong giai đoạn 2010-2015 và năm 2016, tốc độ tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ tăng 17%. Đặc biệt, hoạt động thương mại dịch vụ vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 15,5% một năm. Riêng trong năm 2017, giá trị sản xuất ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố ước đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Sở dĩ đạt được kết quả khả quan trong lĩnh vực thương mại dịch vụ như nêu trên, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ và có những cơ chế khuyến khích cụ thể, như tạo điều kiện khi các doanh nghiệp hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn, mở rộng mặt bằng sản xuất, ngành nghề kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực này, khi người dân có nguyện vọng kinh doanh hoặc mở thêm ngành nghề kinh doanh sẽ được hướng dẫn thủ tục cần thiết tại bộ phận một cửa thành phố và rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép kinh doanh. Thành phố cũng thường xuyên tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt ưu tiên những vị trí thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ. Để lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển mạnh hơn nữa, xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Thái Nguyên xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Quang Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, để đạt được mục tiêu trên, thành phố Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các hộ dân đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế như công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, mở rộng thị trường, đẩy mạnh và khuyến khích xuất khẩu, đặc biệt là những mặt hàng mới, sản phẩm chế biến, chế tạo. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ thương mại, du lịch để đạt mức tăng trưởng hàng năm 18% trở lên. Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ vận tải, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách. Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông với chất lượng cao.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phân luồng chống ùn tắc cục bộ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Quyết Thắng, Cam Giá. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 tại tuyến đường cao tốc quốc lộ 3 đoạn qua xóm Nước 2 xã Quyết Thắng, đối tượng Hoàng Văn Trường sinh năm 1993 điều khiển xe mô tô chở Trương Văn Đạo sinh năm 1994 đều trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đi hướng đường tròn Tân Long vào đường cao tốc hướng đi Tân Long, Hà Nội. Khi Trường điều khiển xe mô tô đến km 66 đoạn thuộc xóm Nước 2 xã Quyết Thắng, thì lúc này tổ công tác của đội tuần tra số 2 phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện Trường và Đạo điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm đi vào đường cấm mô tô. Thiếu tá Trần Văn Vang sinh năm 1975 thuộc tổ công tác trên ra hiệu lệnh yêu cầu Trường giảm tốc độ, dừng xe vào lề đường nhưng Trường không dừng mà đâm thẳng vào người đồng chí Vang, làm đồng chí Vang ngã văng ra mặt đường. Sau khi đâm, Trường và Đạo cũng bị đổ xe và ngã dê trên mặt đường. Hậu quả, đồng chí Vang tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đối tượng Trường và Đạo xây sát bầm tím. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 249 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 49 trường hợp vi phạm, giải quyết 356 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, đính chính 247 sổ hộ khẩu cho 5 đơn vị phường xã sắp nhập về thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 243 ca với trên 1.000 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 12 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Tai nạn lao động xảy ra 1 vụ tại tổ 16 phường Hương Sơn. Anh Lê Thanh Hải sinh năm 1994, thường trú tại xã Linh Sơn, trong khi lập mái tôn tầng 3 nhà bà Hoàng Thị Hạnh tại tổ 16 phường Hương Sơn, bị trượt chân ngã xuống đất, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gang thép, sau đó anh Hải chết tại viện. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố đã lập biên bản 125 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 xe ô tô, 20 xe mô tô, 96 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó có 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 18 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 106 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 34 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 67 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã nhanh chóng bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông.
7 giờ sáng có mặt tại khu vực đèn tín hiệu giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, mật độ giao thông ở đây đã tăng cao đột biến, nhất là sau thời điểm tàu hỏa dừng chở khách. Sau khi các rào chắn được mở, các phương tiện giao thông đều đồng loạt ồ ạt di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn. Để di chuyển được qua khu vực này vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút hay buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, thì người tham gia giao thông mất ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Dương Văn Ngân, người thường xuyên phải đi làm qua khu vực này nói, lúc trước mỗi sáng đi làm từ nhà đến công ty có 2 km, nhưng có hôm phải đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ vì thường xuyên bị ùn tắc tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa đường Quang Trung và Việt Bắc và khu vực đèn tín hiệu đường tàu Bắc Nam.
Bản thân tôi thì thường xuyên đi qua quãng đường giao cắt chỗ đường Việt Bắc thì tôi thấy là giao thông ở đây rất là phức tạp, thường xuyên là tắc đường. Trước đây thì có những hôm tôi đi thì cũng phải mất đến nửa tiếng tắc đường, nửa tiếng, thậm chí có hôm cả tiếng đồng hồ đi qua được. Đặc biệt là vào những lúc mà có tàu đi qua thì mọi người thường xuyên không chấp hành cái tín hiệu giao thông, mặc dù đèn đỏ nhưng mọi người cũng vẫn cố đi qua, dẫn đến tình trạng ùn tắc rất là nghiêm trọng. Đoạn gần đây thì cũng có sự phân luồng của cảnh sát giao thông thì tình trạng này cũng được cải thiện nhiều.
Được biết, thời gian gần đây tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và tại khu vực đầu cầu Gia Bảy. Nhanh chóng nắm bắt được tình trạng này, cảnh sát giao thông công an thành phố đã cắt cử lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vi phạm. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc tại các khu vực này đã giảm thiểu đáng kể. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
Căn cứ vào tình hình thực tế, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có số lượng tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Như một số tuyến thì đội cảnh sát giao thông đã bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 ca vào những giờ tan tầm, như buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ là những khung giờ mà học sinh, sinh viên cũng như công chức nhà nước, người lao động là đi làm và giờ đi về. Sau khi triển khai thì tình hình ùn tắc giao thông đã có tiến triển và giảm rõ rệt, và đặc biệt là khi chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường phần đường quy định. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường thời gian xử lý những cái trường hợp vi phạm ở những cái điểm thường xuyên ùn tắc xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đến thời điểm này, tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm có nguy cơ cao cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết thì việc ùn tắc lại xảy ra. Do vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc phân công cán bộ túc trực phân luồng tại các khu vực này, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường và một số lỗi vi phạm khác nhằm đảm bảo duy trì tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông qua các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, cần nghiêm túc tuân thủ các tín hiệu đèn giao thông cũng như sự chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ có như vậy thì tình trạng ùn tắc giao thông mới được cải thiện triệt để. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng ra mắt khán giả Việt tháng 4 năm 2017 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá, sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha cõng con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Được sự cho phép của Cục Điện ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ lần đầu tiên được công chiếu tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên trong hai suất chiếu 15 giờ và 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Sau mỗi suất chiếu, đoàn làm phim sẽ giao lưu với khán giả 30 phút. Vé bắt đầu được phát hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 với mức giá 30.000 đồng một vé. Quý khán giả có thể liên hệ mua vé tại văn phòng Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL, tầng 5, tòa nhà Sacombank, số 66, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ 0974 592 066 hoặc 0986 243 269. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để chi phí tổ chức chiếu phim và ủng hộ cho trẻ em làng SOS tham gia bộ phim này.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. K2 các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga. May mắn sẽ đến với bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.